Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đón nghe Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Trong Giờ Phụ Nữ thời gian qua, chúng ta học về những người nữ đặc biệt trong Kinh Thánh. Chúng ta đã học về bà Rahab, bà Rachel. Hôm nay chúng ta sẽ học về một phụ nữ khác trong Cựu Ước, tên là Ruter. Bà Ruter được nhắc đến trong sách mang tên bà. Ngoài ra, bà cũng được nhắc đến trong bản gia phả của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nội dung sách Ruter là một câu chuyện mô tả tình yêu thương sâu đậm giữa nàng dâu Ruter và bà mẹ chồng, và cách cư xử độ lượng của một người đàn ông giàu có, nhân từ. Trước hết, chúng tôi xin trình bày vài nét tổng quát về bà Ruter. Ý nghĩa tên Ruter. Theo một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh, Ruter là từ chỉ về một điều hay một vật đẹp, đáng nhìn, đáng chú ý. Chữ Ruter cũng có nghĩa là tình bạn hay người bạn gái. Cả hai ý nghĩa này đều thích hợp với bà Ruter. Bà là một người nữ ngoại Do Thái, nhưng tâm tính dịu dàng, cao đẹp, đáng cho người chung quanh ngắm nhìn. Tên Ruter cũng là tên phổ thông trong cộng đồng Cơ Đốc. Các bà mẹ tin Chúa thường đặt cho con gái tên Ruter, với mong ước con mình sẽ là người nữ hiền đức, hiếu thảo như nàng Ruter trong Kinh Thánh. Ruter là một sách ngắn trong Kinh Thánh ghi lại câu chuyện thật đẹp về tình người. Có người gọi sách Ruter là câu chuyện về ba quá phụ. Thưa quý vị, đây là bài học Kinh Thánh có phần câu hỏi để chúng ta thảo luận trong nhóm, nên chúng tôi xin nêu các câu hỏi trong bài học như sau. Câu hỏi thứ nhất trong bài học hôm nay là: xin đọc sách Ruter chương 1 câu 1 và cho biết khung cảnh thời gian và không gian của câu chuyện về nàng Ruter. Kinh Thánh ghi: trong đời các quan xét, một cơn đói kém xảy đến trong xứ. Có một người từ Bethlehem, xứ Giu-đa, đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngụ trong xứ Mô-áp. Câu Kinh Thánh vừa đọc cho thấy thời điểm câu chuyện nàng Ruter là trong thời các quan xét cai trị con dân Chúa, tức là vào giữa thế kỷ 14 đến thế kỷ thứ 12 trước Chúa. Không gian hay nơi chốn của câu chuyện là xứ Mô-áp, gần thành Bethlehem. Mô-áp là thành của dân ngoại, cách Bethlehem khoảng 50 km về phía đông nam. Người Mô-áp và người Ammon là con cháu của ông Lót, là cháu gọi Abraham bằng bác. Người Mô-áp không thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng thờ hình tượng giống như người Canaan. Câu hỏi thứ hai trong bài học hôm nay như sau. Qua sách Ruter chương 1, câu 1 và 2, chúng ta biết gì về gia đình nhà chồng của Ruter và lý do nào họ rời khỏi Bethlehem? Kinh Thánh ghi: trong đời các quan xét, một cơn đói kém xảy đến trong xứ. Có một người từ Bethlehem, xứ Giu-đa, đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngụ trong xứ Mô-áp. Người tên là Eli-mê-lách, vợ tên là Na-ô-mi. Hai con trai tên là Mạc-lôn và Ki-li-ôn, đều là dân Ê-phơ-rát về Bethlehem trong xứ Giu-đa. Đến xứ Mô-áp, chúng bèn ở tại đó. Chúng tôi vừa trích đọc sách Ruter chương 1, câu 1 và 2. Theo điều Kinh Thánh ghi lại, gia đình nhà chồng của nàng Ruter là người Do Thái. Chủ gia đình là ông Eli-mê-lách, vợ là Naomi. Ông bà có hai con trai là Mahlon và Chilion. Gia đình ông Elimelech thuộc dân Ephrat, tức là con cháu của Ephraim. Ephraim là một trong 12 chi tộc của người Do Thái. Gia đình ông Elimelech sống tại Bethlehem, là nơi Chúa Cứu Thế sau đó đã ra đời. Chữ Bethlehem có nghĩa là nhà bánh, là nơi làm bánh và có nhiều bánh. Là nhà bánh, nhưng lúc đó Bethlehem lại bị nạn đói. Nạn đói này có lẽ kéo dài và trầm trọng, nên ông Elimelech quyết định đưa vợ con rời khỏi Bethlehem qua vùng Moab lánh nạn để gia đình không chết. Thưa quý vị, đây là một thay đổi lớn và khó cho cả gia đình. Ngày xưa người ta không thay đổi nơi ở, nhưng sống quanh quẩn một nơi suốt nhiều thế hệ, bên cạnh bạn bè, bà con, thân quen. Đặc biệt, đối với người Do Thái là con dân Chúa, thờ phượng Chúa, họ ít khi nào muốn rời quê hương đến sống trong vùng người ngoại bang là những người thờ hình tượng. Sự dời đổi này có lẽ đã đem lại khó khăn về mặt tinh thần và tâm linh cho gia đình ông Elimelech. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ ba. Biến cố nào đã xảy ra cho gia đình Elimelech tại Moab, và sự kiện đó nói lên điều gì? Sách Ru-tơ chương 1 câu 3 ghi vắn tắt như sau. Elimelech, chồng của Naomi, qua đời, để lại nàng với hai con trai mình. Ông Elimelech đưa gia đình rời quê hương thân yêu, bỏ nơi thờ phượng Chúa để đi đến Moab, xứ của những người không kính thờ Đức Chúa Trời, để gia đình không bị chết vì đói. Nhưng tội nghiệp thay, đến đó được ít lâu thì ông chết. Kinh Thánh không cho biết sống ở Moab được bao lâu thì Elimelech qua đời. Nhưng cái chết của ông chắc hẳn là một mất mát lớn cho vợ và hai con. Bà Naomi và hai người con trai cô đơn, hụt hẫng vì họ đang sống nơi xứ người, không bà con, không bạn bè, thân quen, không có thầy tế lễ chăm sóc, cũng không được thờ phượng Chúa với con dân Ngài. Thật là một hoàn cảnh đáng thương. Sự việc ông Elimelech bỏ vùng đất hứa đến sống chung với những người thờ hình tượng để tránh nạn đói cho thấy ông thiếu tin cậy vào sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Khi đưa người Do Thái vào vùng đất hứa, Đức Chúa Trời căn dặn con dân Ngài không được giao thiệp với những người thờ hình tượng, cũng không được kết xui gia với họ. Có lẽ ông Elimelech nghĩ rằng gia đình ông chỉ lánh nạn ở Moab tạm một thời gian rồi trở về Bethlehem. Nhưng ông không ngờ mình đã chết tại đó. Chết không phải vì đói, nhưng vì bệnh tật hoặc một nguyên do nào chúng ta không rõ. Khi đặt đức tin nơi Chúa, chúng ta thuộc về Chúa và trở nên con dân Ngài. Nếu chúng ta tôn Chúa làm chủ đời sống và vâng theo lời Chúa dạy, Chúa hứa Ngài sẽ chăm sóc, sẽ cung ứng nhu cầu và hướng dẫn mọi chi tiết trong đời sống chúng ta. Chúa Giê-xu dạy, trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Trích Phúc Âm Ma-thiêu chương 6, câu 33, bản hiệu đính. Mọi điều ấy mà Chúa hứa đó là nhu cầu cơm ăn, áo mặc hàng ngày. Sứ đồ Phao-lô cũng khích lệ chúng ta qua lời hứa quý báu sau đây. Ông viết, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Trích thư Philip chương 4 câu 19. Hoàn cảnh khó khăn và thử thách trong đời là điều không ai tránh khỏi được. Nhưng nếu chúng ta phó dâng đời sống trong tay Chúa, Ngài sẽ phù hộ, dìu dắt và có thể khiến những khó khăn đó mang lại lợi ích cho chúng ta. Câu hỏi thứ tư trong bài học hôm nay như sau. Xin đọc sách Ruter chương 1, câu 4 và 5 và cho biết hôn nhân của nàng Ruter là hôn nhân như thế nào. Kinh Thánh bản hiệu đính ghi như sau. Hai người con trai này cưới vợ là người Moab, một người tên là Orpa và người kia tên là Ruter. Họ ở tại đó khoảng 10 năm. Sau đó, Mahlon và Chilion cũng qua đời, để lại Naomi một mình, không chồng, không con. Trích Ruter chương 1, câu 4 và 5. Sau khi cha chết, hai con trai của Elimelech và Naomi cưới vợ. Kinh Thánh không ghi rõ ai là vợ ai, nhưng theo thứ tự trong Kinh Thánh, chúng ta có thể đoán Orpa là vợ của Mahlon và Ruter là vợ của Chilion, và hai nàng dâu này đều là người Moab. Hai đôi vợ chồng này sống với nhau được một thời gian ngắn. Họ không có con hoặc chưa có con thì hai người chồng qua đời. Chúng ta không rõ vì lý do nào cả hai người chồng này đều chết khi còn trẻ. Vì vậy, từ một gia đình đông đủ, vui vẻ, bây giờ chỉ còn lại ba người đàn bà quá, là mẹ chồng và hai nàng dâu. Chi tiết này cho thấy hôn nhân của nàng Ruter là hôn nhân không bền lâu và không hạnh phúc. Nàng lấy người khác dòng giống, khác niềm tin, và bây giờ chồng chết, chỉ còn lại bà mẹ chồng và người chị em bạn dâu. Không người nào có con cháu để nương nhờ. Có thể nói, hình ảnh đầu tiên Kinh Thánh mô tả Ruter là nàng là một quá phụ trẻ, không con. Trong xã hội Do Thái cũng như xã hội Việt Nam chúng ta ngày xưa, đời sống người đàn bà hoàn toàn tùy thuộc vào người khác, nhất là tùy thuộc vào người đàn ông trong gia đình. Câu chúng ta thường nghe là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Câu này có nghĩa là người con gái lớn lên trong gia đình tùy thuộc vào sự nuôi dạy, bảo vệ và hướng dẫn của cha. Khi lấy chồng thì tùy thuộc vào sự che chở bảo bọc của chồng. Và khi chồng chết, người đó nương nhờ vào con cái. Người chồng là chủ gia đình, cung ứng mọi điều cần yếu cho vợ và các con, cũng là người hướng dẫn, che chở, bảo vệ mọi người trong gia đình. Khi chồng chết, người vợ quá nương nhờ các con, đặc biệt là con trai. Như vậy chúng ta thấy hoàn cảnh của nàng Ruter hoàn toàn tuyệt vọng. Vì chồng đã chết mà nàng không có con cái để nương nhờ. Thưa quý thính giả, bài học về nàng Ruter trong thời Cựu Ước đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về người nữ đặc biệt này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.